Đó nghĩa là gì? Thế nào là thành giáo môn?
Tam thiên đại thiên thế giới là một cái thuật ngữ Phật học mô tả cho vũ trụ luận của Phật giáo là không có giới hạn về không gian, và đời sống của con người không phải chỉ có mặt trên hành tinh mà chúng ta đang sống, vốn được gọi là cõi ta bà, mà nó có mặt khắp rất nhiều các hành tinh mà chúng ta chưa có được cái trình độ khoa học để tham quan trong vài chục năm sắp tới. Tam thiên là 3000, đại thiên là cái con số lớn hơn 3000. Tam thiên đại thiên tức là đại 3000, tức là một cái con số chỉ cho không cùng tận về các hành tinh vốn có. Hệ mặt trời mà chúng ta đang sống đó thì chỉ có cái hành tinh mình đó là có sự sống của con người thôi, còn các cái quả địa cầu khác đó, trong cái hệ mặt trời chỉ là các cái định tinh không có sự sống của con người. Mặt trăng là một trong những cái đối vật đang được các nhà khoa học chúng ta quan tâm đối hoài nghiên cứu khá nhiều, và trong khoảng 30 năm tới đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là hai nước đưa con người đến du lịch hành tinh với một cái giá là $400,000 Hoa Kỳ cho một chuyến đi du hành đó. Trung Quốc cam kết có lẽ là trong khoảng 5 năm nữa sẽ thực hiện được việc này. Nói chung là cái trình độ khoa học ngày nay đang tái tạo lại sức sống ở trên mặt trăng bằng cách là tạo ra oxy cho nó và giúp cho con người có thể sống được, định cư được tại đây. Cái việc thực hiện đó như thế nào thì chưa biết, nhưng ít nhất là mình đi du ngoạn nó bằng phi thuyền là điều có thể được diễn ra. Trong các kinh điển đó, thì việc tiếp xúc giữa chư thiên thường gọi là Deva, tức là người phát quang, người có ánh sáng đó, với con người trên hành tinh chúng ta là khá phổ biến. Họ tiếp xúc với Đức Phật, họ tiếp xúc với các đệ tử thánh, tức là những người có chứng đắc, còn những người phàm thì không thấy nhiều. Bài kinh Phước Đức, tức là 10 điều mà Đức Phật dạy cái phước mà người tại gia cần phải thực tập đó, được Đức Phật trả lời cho một vị thiên nhân vào cái khoảng 5 giờ khuya, khi thiên nhân này đến tại tịnh xá Kỳ Viên và mong Đức Phật nói về cái phước báo của cái cõi người để ông biết là nó khác như thế nào với cái phước báo của cõi trời mà ông đang hưởng thụ. Thì như vậy là cái vũ trụ luận của Phật giáo rất là giống với cái vũ trụ luận của khoa học ngày nay, và đây là một cái điều rất là tốt. Điều đó cho thấy tất cả mọi sinh giới đó không phải do Thượng Đế tạo ra, không phải do các thần quản lý, mà do nghiệp lực dẫn dắt tạo ra sự thiên sai dạng biệt ở trong vũ trụ này. Không có cái gì là tự nhiên, ngẫu nhiên, định mệnh, số phận an bài, mà nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh trong các cảnh giới có cái nghiệp cảm tương thích. Thánh giáo môn là một cái khái niệm Phật học do các tổ thiền tông Trung Hoa đặt ra để diễn tả cho pháp môn dựa trên nền tảng của kinh điển như là ngón tay hướng dẫn sự hành trì, mà mục đích cuối cùng của đó là thấy được mặt trăng chân lý, tức là sự chứng đắc. Và theo các tổ Trung Hoa thì giáo môn là một cái phần hỗ trợ giai đoạn đầu, còn giáo ngoại biệt truyền tức là sự truyền ngoài kinh điển, tức là dựa trên nền tảng của tâm linh và sự chứng đắc trực tiếp tâm ấn tâm giữa một vị thiền sư và một vị thiền sinh đó là yêu cầu quan trọng hơn hết. Kể từ khi phương pháp thiền đó được xuất hiện thì ta thấy là Trung Quốc giàu có 5 trường phái bao gồm Lâm Tế, Tào Động, Văn Môn, Viên Ngữ, v.v. chủ yếu là dựa trên 2 phương pháp chính thôi, hoặc là công án hoặc là thoại đọc. Công án thì có một cái điển tích giữa một thiền sư và một vị thiền sinh, mà việc hay tâm mở trí để làm cho vị này chứng đắc được đạo quả đó, nó trở thành như là một cái sự kiện lịch sử nổi tiếng, cho nên thế hệ này truyền thừa sang thế hệ khác. Các công án đó hầu như phần lớn các thiền sinh đều biết, chẳng hạn như là công án Đơn Hà là Thiêu Mộc Phật. Tổ Đơn Hà đã đốt chẻ tượng Phật cổ, được vị trụ trì này rất là thích, như là một cái là di vật khảo cổ về phương diện hóa hay là một báo vật thôi, chứ không mà hướng tâm về cái Phật tính để hướng dẫn cho các tín đồ của mình. Thì việc thiêu một Phật gì để phá cái chấp về Phật hình thức hay là Phật bên ngoài, mà lẽ ra nó phải là Phật tâm. Thì đó là một cái công án rất là nổi tiếng. Còn thoại đầu đó, nó cũng là một cái câu nói mà theo định nghĩa của các vị thiền sư tham thoại đầu đó, nó là cái câu nói chưa có sự can thiệp của ý thức vào, đó là đầu của câu nói. Còn ý thức can thiệp vào rồi đó thì nó gọi là thoại vĩ, tức là đuôi của câu nói. Và giữ một cái câu nói không tìm đến giải đáp, không tìm đến cái kết quả trên cái thói quen của thế giới dị nguyên, thì cái đó được gọi là đang trải nghiệm được chánh niệm tỉnh thức, và vượt qua nó ở mức độ sâu thì tuệ giác được phát sinh. Giống như xóa tan được mây mờ thì mặt trời với ánh sáng của nó chiếu soi khắp mọi nơi và mọi chốn. Thì những câu thoại đầu phần lớn nó là vô nghĩa hoặc là mâu thuẫn về logic ngôn ngữ, để đánh bạc cái thói quen tìm kiếm giải đáp của con người ở trong bối cảnh văn hóa và giáo dục trong lịch sử. Thì như vậy là hai phương diện này sẽ giúp cho hành giả đạt được cái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, niết bàn vô tướng, vân vân trên cuộc đời này. Và do vậy các vị thiền sư thường nói là cái kiến thức kinh điển dạy các hành giả thực tập do Đức Phật mô tả trong các kinh đó là đàm giải, mà các vị thiền sinh đó không nên bám víu vào, mà phải tự trải nghiệm sự chứng đắc ở trên nền tảng của thực tại hiện tiền. Và cái đó được xem là giáo ngoại biệt truyền. Trên thực tế đó thì trong lịch sử tục tạng kinh, tức là các cái lời dạy của các tổ được xem ngang bằng với kinh điển, là cái tạng kế tiếp theo là kinh luật luận của Đức Phật, thì thiền tông chiếm đại đa số. Văn tự của thiền tông là dài dòng nhất, là nhiều nhất trong lịch sử các tông phái của Phật giáo tại Trung Hoa. Mà hiện nay đó, Đại Tạng Kinh Việt Nam đang phiên dịch trong giai đoạn hiệu đính để xuất bản. Khi mà xuất bản xong rồi, quý vị thấy là thiền ngữ của các vị thiền sư là nhiều nhất ở trong thiên hạ, chứ không ai nhiều bằng. Mặc dù chủ trương giáo ngoài biệt truyền, nhưng mà ngôn ngữ vẫn là một phương tiện không thể thiếu. Cho nên các vị thiền sư tương đối là cấp tiến đó, thì chủ trương có một cái loại là văn tự bát nhã, tức là kinh điển là một phương tiện để giúp cho chúng ta khai phát được trí tuệ, chứ đừng nên cố chấp vào nó đến độ là phải từ bỏ nó như phương pháp thiền công án và thoại đầu ngày nay dạy chúng ta là không cần biết gì hết. Chánh niệm tỉnh thức phải bỏ luôn, tìm hiểu biết, tùy duyên biết bỏ đã đành, chánh niệm tỉnh thức bỏ luôn, duy trì cái trạng thái thùng sơn đen, để phá được nó thì có được cái trí tuệ là bất sanh bất diệt, theo cái công thức mà họ rất là tâm đắc với cái câu phát biểu của ngài Huệ Năng: nào ngờ bản tánh xưa đa thanh tịnh, nào ngờ bản tánh chưa từng có phiền não, nào ngờ thế này thế kia, vân vân. Cái phương pháp thì như thế là phương pháp được gọi là giáo ngoại biệt truyền. Và như vậy khái niệm gọi là thánh giáo môn, hay còn gọi ngắn là giáo môn á, tức là dựa trên chữ nghĩa, dựa trên kinh nghiệm được truyền từ này sang này kia, nó không phải là một cái kinh nghiệm thực tại, cho nên không có cái giá trị tham khảo sau. Đó là một cái cách hiểu thôi. Trong khi đó, khi ta lật lại từng trang kinh ở trong Nikaya, mà đỉnh cao nhất của đó là bài kinh Tứ Diệu Đế, hay là bài kinh Tứ Niệm Xứ, hay là bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, hay là bài kinh An Ba Thủ Ý, tức là chánh niệm hơi thở ra và vào, thì Đức Phật vẫn đề cao chánh niệm là yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Và trong nhiều bài kinh khác của Pali đó, vẫn dạy đa văn, và nhất là đa văn về kinh điển là yếu tố tài sản thánh, và cũng là yếu tố để giúp cho chúng ta trở thành một bậc thánh. Ta không nắm rõ được kinh điển, cũng giống như ta chưa từng biết được bản đồ của đường đi, thì lý đâu, có cơ sở đâu để chúng ta đi đến nơi đến chốn trong con đường ngắn nhất, an toàn nhất. Cho nên biết về kinh điển, tức là biết về thánh giáo, là yêu cầu rất cần thiết cho sự hành trì của các pháp môn. Cho nên từ cái việc đó, nếu ta so sánh qua A Hàm, tức là những bài kinh dịch từ Sanskrit tương đương với kinh tạng Pali, thì Đức Phật cũng dạy như thế. Qua đến các kinh điển đại thừa, Đức Phật cũng tiếp tục dạy như thế. Đây là sự thống nhất giữa ba nền kinh điển Pali, Sanskrit và Đại Thừa. Cho nên ta thấy yếu tố của nó đáng để chúng ta tin. Và một trong những trường phái quan trọng trong lịch sử của Ấn Độ đó là kinh Lượng Bộ, tức là dựa vào thánh giáo làm nền tảng, lấy kinh làm nền tảng để hành trì. Luật tạng là đời sống đạo đức chúng ta không thể không có rồi, nhưng mà luận tạng thì không quan tâm nhiều lắm, vì luận tạng là do các tổ. Cho nên kinh Lượng Bộ chủ trương lấy kinh điển Phật, tức là về Phật làm cái thước đo chuẩn hơn. Theo chúng tôi, phong cách như thế rất là hay, vì giữa Phật và tổ, Phật bao giờ cũng hơn tổ. Tổ không thể nào hơn Phật được, vì tổ có thể là danh tăng, tức là một vị sư nổi tiếng về một pháp môn. Danh tăng chưa chắc là thánh tăng. Danh tăng là một người nổi tiếng làm các Phật sự, nhưng mà thánh tăng là người chứng đắc. Thánh tăng là phải là A-la-hán trở lên. Cao tăng là đứng giữa danh tăng và thánh tăng. Cao tăng là người có đức hạnh, người có những Phật sự lỗi lạc và tu chứng đắc thì mới trở thành là một thánh tăng. Cho nên thánh tăng thì mới trở thành A-la-hán. Như vậy đỉnh cao nhất của tổ là A-la-hán thôi. Trong khi đó Phật á, là tuệ giác vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho nên giữa Phật và tổ, chúng tôi vẫn chọn Phật là tốt hơn. Tổ dạy chúng ta là buông thánh giáo, lấy cái giáo ngoại biệt truyền, trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng Phật thì không dạy thế. Phật dạy chúng ta là chánh niệm tỉnh thức, đi có phương pháp, có bài bản, có trình tự, và ta có thể kiểm định được rằng là mình đang ở cái trình độ tâm linh nào với cái thước đo và tấm bản đồ mà Đức Phật đã đặt ra. Còn cái phương pháp công án và thọ đầu không có thước đo nào hết á. Quý vị có thể dựa vào lâm tế hay là tào động, văn môn, quy ngưỡng hay là các phương pháp công án và thọ đầu về sau này không hề có một thước đo chứng đắc là cái gì, như là trong các kinh Đức Phật nói năm trói buộc thấp làm chúng ta trở thành người phàm trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Từ bỏ năm trói buộc thấp, ta chứng đắc tối thiểu là sơ quả A La Hán, đỉnh cao nhất là A La Hán. Nó có rõ thước đo. Cho nên thánh giáo môn là một phương pháp do các tổ Trung Hoa sáng tạo thôi. Nó có giá trị của nó, nhưng nó nằm trong vòng tranh luận rất cao. Còn đi theo thiền của Đức Phật, mà hiện nay thiền sư Nhất Hạnh thành công trên toàn cầu và tại Việt Nam, là dựa vào tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở và an ban thủ ý, tức là hơi thở ra vào thôi. Trước năm 75, nếu quý vị đọc vào cái quyển Nẻo vào thiền học hay là Nẻo vào cố ý đó, thì thiền sư Nhất Hạnh là một chuyên gia về thiền công án và thọ đạo, lý giải rất sâu sắc các công án của Trung Quốc. Nhưng mà kể từ khi xuất thân gọi là ra hải ngoại đó, thì cái phương pháp của thiền sư thay đổi hoàn toàn, trở về lại các cái bản kinh tứ niệm xứ và 16 quán niệm hơi thở thôi, vì đây là kinh của Đức Phật và đó là thánh giáo môn. Còn nếu mà ta gọi chuẩn xác hơn đó là Phật giáo môn. Ngày xưa Đức Phật thường dùng cái chữ Ariyan, thánh ở đây có nghĩa là trở thành một bậc giải thoát á, nên làm cho ta hiểu lầm với cái chữ thánh là các vị tổ. Thánh giáo môn á, tức là Phật môn, tức là Phật ngôn và những gì mà Phật dạy thì nó là chân lý bất di bất dịch ngàn đời. Cho nên chúng tôi cũng rất kinh mong nếu ai đó thọ trì và thực tập theo các pháp môn thiền của Trung Hoa thì cũng nên thấy rõ được rằng là có khoảng cách rất lớn so với những gì mà Đức Phật đã dạy. Và đây chính là nguyên nhân chính theo sự suy luận của chúng tôi đã làm cho thiền sư Nhất Hạnh trở về với các cái bản kinh gốc và phương pháp thực tập mà chúng ta đang thực tập, là cũng dựa vào tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm.